Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 7 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tổ chức khảo sát việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi.
Thành phố Hồ Chí Minh dừng hoạt động sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19.
Tội phạm tiền kỹ thuật số đánh cắp 14 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021.
Giá lương thực thế giới tăng ở mức cao nhất trong một thập kỷ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 7 tháng 1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Dự kiến Quốc hội sẽ có phiên thảo luận tại hội trường về một số dự thảo nghị quyết quan trọng. Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, các thành viên chính phủ có liên quan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phiên thảo luận sẽ được kết nối trực tuyến từ hội trường Diên Hồng tới 62 điểm cầu trên cả nước.
Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tại văn bản số 125 ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm dò, khảo sát việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các kinh nghiệm rút ra từ các địa phương trong nước, chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em để đến trường học trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng về việc đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine, về nhu cầu vaccine cần nhập khẩu để bảo đảm mục tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thống nhất cách gọi các mũi tiêm để dễ theo dõi.
Ngày 6 tháng 1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Nguyễn Trường Sơn bị kỷ luật do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Trước đó, tại kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về giải pháp cung ứng oxy phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Công Thương, Bộ Y tế tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng, điều phối oxy cho điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Trường hợp xét thấy cần thiết nhằm bảo đảm oxy cho điều trị, Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp tạm ngừng, hạn chế xuất khẩu oxy theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, báo cáo từ hệ thống giám sát ca bệnh ngày 6 tháng 1, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Nâng tổng số ca Omicron được phát hiện tại thành phố hiện nay là 11 ca. Cả 5 trường hợp mới ghi nhận đều là người nhập cảnh trong tháng 12 năm 2021. Các trường hợp này đều đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.
Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18 giờ ngày 5 tháng 1 đến 18 giờ ngày 6 tháng 1, Hà Nội ghi nhận 2.716 ca mắc COVID-19, trong đó có 720 ca cộng đồng. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Hà Nội có trên 2.000 ca COVID-19. Trong ngày 6 tháng 1, Sở Y tế thành phố Hà Nội có văn bản gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã, trung tâm cấp cứu 115 về phân luồng tiếp nhận, điều trị F0. Đây là lần điều chỉnh thứ 6 của ngành y tế thủ đô liên quan đến vấn đề này.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định tạm dừng hoạt động Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 sau 6 tháng hoạt động. Theo đó, Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Sở Y tế cùng các sở ngành và các cơ quan chỉ đạo rút lực lượng làm nhiệm vụ tại Sở Chỉ huy về. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Y tế thường xuyên và chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thường xuyên cập nhật, theo dõi, dự báo diễn biến dịch bệnh trong và ngoài thành phố để tham mưu, chỉ đạo kịp thời.
Báo cáo mới đây của Tổng cục Thống kê cho biết, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, tăng 203.700 người so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 3,22%, tăng 0,54 điểm phần trăm so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 4,42%, cao hơn 1,94 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 đến 24 tuổi là 8,48%, tăng 0,52 điểm phần trăm so với năm trước.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nhâm Dần 2022, công ty tổ chức chạy thêm nhiều chuyến tàu. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, tàu SNT2 xuất phát ở ga Sài Gòn ngày 13, 14, 15 tháng 1, tàu SNT1 xuất phát tại Nha Trang ngày 14, 15, 16 tháng 1. Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, tàu SE4 xuất phát tại Sài Gòn từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 19 tháng 1, tàu SE3 xuất phát tại Hà Nội từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1.
Trao đổi với báo chí, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho hay, đã có báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp với các nhà chức trách liên quan của phía Nhật Bản, Cục Phòng chống khủng bố và Cục An ninh nội địa, Bộ Công an Việt Nam đã vào cuộc và liên hệ với đầu mối phía cảnh sát Nhật Bản ngay trong ngày 6 tháng 1 để điều tra, xác định nghi phạm.
Trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, gió mạnh cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh, sóng lớn để kịp thời thông báo cho các phương tiện chủ động tránh trú và có kế hoạch sản xuất phù hợp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Hạ viện Pháp đã thông qua kế hoạch áp dụng thẻ vaccine do Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất nhằm ngăn chặn sự lây lan biến thể Omicron. Động thái này được cho là nhằm thúc đẩy những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Pháp đi tiêm chủng. Theo dự luật này, người dân cần phải có thẻ vaccine để có thể sử dụng các dịch vụ cơ bản như tàu liên tỉnh, thành phố, tham gia các sự kiện văn hóa hoặc ăn uống. Dự luật này còn cần phải được Thượng viện Pháp thông qua vào đầu tuần tới. Nếu suôn sẻ, dự luật này có thể được thực thi vào ngày 15 tháng 1 tới.
Theo kết quả khảo sát do Đại học Indonesia thực hiện, hơn 85% dân số nước này có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các nhà dịch tễ học cảnh báo hiện vẫn chưa rõ liệu điều này có thể giúp ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới hay không. Cuộc khảo sát do các nhà nghiên cứu của Đại học Indonesia thực hiện đối với 22.000 người trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, kết quả cho thấy người dân Indonesia có kháng thể chống virus SARS-CoV-2 từ cả tiêm chủng và mắc COVID-19.
Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc cho biết, trong năm qua, giá lương thực trên thế giới đã tăng 28% lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Năm 2021, chỉ số lương thực của tổ chức này đã đạt mức trung bình 125,7 điểm, mức cao nhất kể từ năm 2011. Điều này phản ánh tình trạng thu hoạch giảm sút và sự gia tăng mạnh nhu cầu về lương thực trong năm qua. Sự tăng giá lương thực đã góp phần làm gia tăng tình trạng lạm phát và khiến cho những người dân nghèo gặp rủi ro tại những quốc gia dựa vào nhập khẩu để phát triển kinh tế.
Những tội phạm mạng hoạt động trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã thu về số tiền kỷ lục 14 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Đây là số liệu mới nhất được công ty phân tích Chainalysis đưa ra trong ngày 6 tháng 1, trong bối cảnh các nước đang kêu gọi tăng cường kiểm soát lĩnh vực tiền kỹ thuật số vốn đang tăng trưởng nhanh chóng. Theo báo cáo, tiền kỹ thuật số đổ vào các địa chỉ, ví điện tử liên quan tới các hoạt động vi phạm bao gồm lừa đảo, thị trường chợ đen và sử dụng mã độc tống tiền đã tăng 80% so với một năm trước đó.
Chính phủ Kazakhstan ngày 6 tháng 1 ra tuyên bố cho biết sẽ áp dụng lệnh cấm tạm thời việc tăng thuế đối với một số mặt hàng thiết yếu trong 6 tháng nhằm bình ổn giá cả. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh xảy ra nhiều cuộc biểu tình gây bạo loạn tại Kazakhstan. Cảnh sát thành phố Almaty đã bắt giữ khoảng 2.000 người có liên quan đến các vụ bạo động quy mô lớn ở thành phố này. Cùng ngày, hãng tin RIA dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Kazakhstan tại Uzbekistan cho biết Kazakhstan đã tạm thời cấm người nước ngoài nhập cảnh do tình hình an ninh bất ổn tại nước này. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Kết quả xét nghiệm PCR mới nhất đã cho thấy 21 thành viên của đội bóng Man City đã dương tính với COVID-19, bao gồm huấn luyện viên Pep Guardiola và 7 cầu thủ thuộc đội 1. Tuy nhiên, dường như mọi thứ vẫn ổn nên phía Man City muốn trận đấu với Swindon đêm ngày 7 tháng 1 tới vẫn diễn ra như bình thường, không đưa ra yêu cầu hoãn. Phía Man City hy vọng đợt bùng phát này không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của họ cho trận đấu quan trọng gặp Chelsea vào cuối tuần sau.
Theo lịch thi đấu ban đầu, trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh giữa Arsenal và Liverpool sẽ diễn ra trên sân Emirates vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, Liverpool đã yêu cầu hoãn trận đấu do khủng hoảng lực lượng vì huấn luyện viên Jurgen Klopp, trợ lý Pep Linder và nhiều cầu thủ đang mắc COVID-19. Ban tổ chức Cúp Liên đoàn Anh đã chấp nhận đề nghị của Liverpool và sắp xếp lại lịch thi đấu. Theo kế hoạch mới, trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra trên sân Anfield lúc 2 giờ 45 phút rạng sáng ngày 14 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân Emirates lúc 2 giờ 45 phút ngày 21 tháng 1 theo giờ Việt Nam.
ngày 6 tháng 1, luật sư đại diện cho chính phủ Australia cho biết nước này sẽ không lập tức trục xuất tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic trước phiên làm việc cuối cùng của tòa về vấn đề này vào ngày 10 tháng 1 tới. Trước đó, Novak Djokovic đã lên chuyến bay từ Dubai để đến Australia, bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch đơn nam giải quần vợt Australia mở rộng 2022. Do được ban tổ chức giải miễn trừ không phải công khai tình trạng tiêm vaccine, tuy nhiên lực lượng chức năng Australia ra thông báo cho biết do không cung cấp đủ giấy tờ đáp ứng quy định nhập cảnh của nước này, nên thị thực nhập cảnh của Djokovic bị hủy. Khi đến sân bay Melbourne vào tối ngày 5 tháng 1, Djokovic đã bị giới chức biên phòng Australia chặn lại vì không có chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, không biết thời tiết ngày mai tại các tỉnh thành có gì đặc biệt không ạ?
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, miền Bắc vẫn duy trì trời nhiều mây nên nhiệt độ ngày không tăng cao. Mức nhiệt cao nhất ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở ngưỡng từ 19 đến 22 độ, trời rét cả ngày. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ, thời tiết có sự phân hóa vùng, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, nhiệt độ tương tự như các tỉnh phía Đông, phổ biến từ 20 đến 22 độ. Nhưng ở phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn, trời có nắng nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 23 đến 26 độ, có nơi cao hơn. Quá trình tăng cường trở lại của không khí lạnh phía Bắc càng làm cho thời tiết ở miền Trung có sự phân hóa rõ rệt hơn và ranh giới của sự phân hóa chính là đèo Hải Vân. Phần phía Bắc của đèo Hải Vân bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là vùng chịu tác động chính của không khí lạnh nên trời nhiều mây. Riêng Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có lúc có mưa trong ngày nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây giảm, phổ biến từ 23 đến 26 độ. Còn các tỉnh phía Nam của đèo Hải Vân từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận chủ yếu chỉ có mưa vài nơi về chiều tối và đêm. Còn trưa chiều, trời vẫn có nắng, nhiệt độ ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định dao động từ 26 đến 28 độ, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ cao hơn là 29 đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục có thời tiết ổn định, ít mưa và có nắng nhiều cả ngày. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa và chiều nay tăng nhẹ lên ngưỡng 26 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ, nóng nhẹ sẽ xuất hiện cục bộ về trưa và chiều.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc mới tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.